This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm sáng thứ sáu cuối tuần. Dũng Nghiêm khỏe không?
À, Dũng Nghiêm khỏe, rồi Tiến Dũng sao?
Dũng Nghiêm rất là khỏe, tôi nay đang khỏe vì đang mệt vì khỏe phải không?
Sắp tới thì mùa hè thì có định dự định đi travel, đi tắm biển ở đâu không?
Wow, Tiến Dũng có những cái chương trình trong cái mùa hè này cũng sẽ kéo dài luôn nữa, nhưng mà không biết là khi nào đi thôi, nhưng mà chương trình thì có đó, lập trình thì có rồi, chưa bao giờ biết bao giờ mới execute thôi chứ thưa quý vị. Cũng trên tình hình coi mình để coi như thế nào. Anh Dũng Nghiêm sao, có chương trình gì không?
Dũng Nghiêm cũng có plan, nhưng mà tại vì mỗi lần gia đình đi thì đi chung với nhiều gia đình cho nó vui á, và cũng tiết kiệm chi phí nữa, cho nên cũng có một số gia đình chưa sắp xếp được, thì khi nào mà cùng nhau sắp xếp được thì mới đi Tiến Dũng.
Dạ vâng. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng sẽ gửi về những bản tin rất là quan trọng lắm luôn, nên Tiến Dũng cũng suy nghĩ nên gửi về cái một lần nữa là cái Facebook của mình là Chris Ngô. Thì quý vị có thể vào để coi lại có những cái quan trọng mà Dũng sẽ chia sẻ mỗi thời gian mà không có lên online trên làn sóng của đài, thì Dũng sẽ chia sẻ lên cái Facebook của mình. Quý vị có thể theo dõi những bản tin mỗi ngày và có thể đặt câu hỏi, nếu Dũng có thể có thời giờ sẽ trả lời cho quý vị. Như bản tin buổi sáng này Dũng cho là một trong những bản tin sẽ rất là quan trọng mà Dũng cho rằng quý vị nên cần phải biết, thưa quý vị. Chia sẻ thông tin để cùng nhau không bị lừa nha. Ok, cái là cái câu mà slogan của Tiến Dũng. Buổi sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì lên được 96 điểm, 33.930 điểm. Mặc dù cái market ngày hôm nay thì nó cũng ok thôi, nhưng mà dùng cái đèn màu xanh thì rất là tốt cho cái weekend, có thể là cho mọi người vui vẻ hơn. Nasdaq thì lên 116 điểm, 13.355 điểm. S&P 500 lên 23 điểm, 4.317 điểm. Dầu thô lên 9 xu 71 đồng 38 xu trong thùng dầu thô, vàng lên 3 đồng 40 xu 1.982 đồng chẳng cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất thì 15 năm là 6.40, 30 năm là 7.08. Vàng thì mua vào 66.500.000 đồng cho một lượng, bán là 67.100.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Binance. Ngày hôm thứ hai tuần rồi thì Binance cũng đã bị đâm đơn kiện từ SEC, tức là Security Exchange. Và chiều ngày hôm qua thì họ cũng đã gửi cái track tòa lên là yêu cầu ngưng hoạt động của cái công ty này. Thì đúng là chiều hôm qua thì đã ngưng hoạt động rồi. Tức là không có ngưng deposit người, những cái trader không có deposit tiền vào Binance nữa. Và đồng thời sẽ sớm gọi là user will soon not be able to withdraw dollars. Tức là những người Mỹ, những người nào mà user Mỹ, Tàu, Anh, Pháp gì đó không cần biết, mà có cái sự giao dịch với lại Binance sẽ không có rút tiền ra được. Soon chứ không phải là ngay tức khắc, còn deposit là immediately, không có bỏ vô tiền được. Thì Binance cũng đã lên cái tweet để nói rằng, hey, quý vị có thể rút tiền đến khi mà chúng tôi sẽ ngưng là có thể vào ngày 13 tháng 6. Là không rút tiền được nữa. Và Dũng cho rằng đây là thời điểm người ta sẽ rút tiền. Dũng đã đoán ba cái. Thứ nhất là SEC sẽ dính gái Binance cũng như những cái công ty mà sàn giao dịch về đồng tiền ảo. Thứ hai là sẽ ngưng hoạt động. Thứ ba là những investor sẽ rút tiền. Và đây là thời điểm thứ ba là những investor sẽ rút tiền ra. Như Dũng đoán trước cách đây một tháng là nói về Tesla, và sáng hôm nay một cổ phiếu Tesla cách thì một tháng Dũng nói vậy mà nói là có Tesla có thể sẽ lên. Thì Dũng không khuyến khích quý vị mua một cái cổ phiếu nào hết, nhưng mình sẽ đưa quý vị những cái hint để thấy. Thì Tesla hiện tại về một cổ phiếu lời 100 đồng, tức là cách đây hơn 3 tuần trước là 150 triệu đồng thì bây giờ là 250 mấy đồng cho một xe rồi, nên điều thấy là nó sẽ lên và trong tương lai nó sẽ còn lên nữa. Cái thứ nếu mà Tesla đặt thêm một cái factory ở châu Âu nữa thì khỏi nói luôn. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến túi tiền của người dân Mỹ. Chúng ta có thể thấy rằng chính phủ bankruptcy, với chính phủ default hay whatever mình không cần biết, nhưng mà người dân Mỹ vẫn còn rất là giàu. Có nhiều người nói là kinh tế của người Mỹ thiếu, rồi có người nói là giáo dục rớt, tất cả mọi thứ, nhưng mà nước Mỹ vẫn là một trong những cường quốc đứng đầu thế giới nha thưa quý vị. Vậy thì chúng cũng xin gửi vị cái tiền của người dân Mỹ. Riêng về cái năm 2022 đó, cái tổng số tài sản của người dân Mỹ là 152.600 tỷ, nó lớn gấp 5 lần cái nợ của chính phủ, 152.600 tỷ. Đến cái first quarter của năm 2023 nó rớt xuống còn 149 tỷ, nhưng mà đến ngày hôm nay thì vẫn tăng lên 3.000 tỷ, tức là chuyển qua sắp sửa 152.000 tỷ trở lại rồi, tức là cái tiền người ta giàu thêm đó thưa quý vị. Tôi cũng xin ngưng ở đây một chút để giải thích quý vị như cái này. Chúng ta thường đặt câu hỏi rằng ủa tại sao chính phủ Mỹ hết tiền không trả được nợ thì nó gọi là default, nhưng mà nhà băng hay là một cái gì đó công ty nào đó họ bị đóng cửa thì nó gọi là bankruptcy. Nó đơn giản dễ hiểu như thế này. Thí dụ bây giờ Tiến Dũng có một cái công ty nào đó, khi mà Tiến Dũng bị bankrupt thì không còn tiền nữa, thì công ty đó xóa sổ trên thị trường, xóa tên luôn. Chẳng hạn như Shear nè ha, rồi Toyota nè ha, rồi ví dụ như là Bed Bath & Beyond trong những ngày sắp tới, hay là Tuesday Morning, những cái công ty nào mà đã đóng cửa rồi là xóa sổ tên luôn, cái tên nó sẽ đi vào dĩ vãng luôn, tức là họ không còn tiền để run cái business nữa, thì dẹp qua một bên luôn, thì gọi là bankruptcy. Nhưng mà chính phủ hết tiền trả nợ, hết tiền trả tiền lời, hết tiền trả bill, hết tiền trả nhân viên, nó y chang tình trạng của các công ty bị bankruptcy, nhưng mà người ta không gọi là bankruptcy, người ta gọi là default. Tại sao default? Thì bây giờ default, người chính phủ hết tiền, default tức là nó gộ lại zero, từ con số mấy không cần biết kéo rẹt xuống thành zero, là default, trở lại từ đầu đó. Thì chính phủ vẫn tiếp tục làm việc, xóa nợ hết, dẹp hết tất cả, thôi coi như xong xu hết ha, rồi ok mở cửa làm tiếp. Tức là cái đó là chính phủ đó quý vị, chính phủ là như vậy, tức là họ có quyền quỵt nợ luôn, hết tiền rồi dẹp qua bên rồi chúng tôi sẽ mở cửa làm việc tiếp. Tại chính phủ sao ngưng được, một quốc gia mà không có chính phủ thì quốc gia nên sao được, đúng không? Thì chính phủ vẫn làm, nên nó gọi là chữ default, tức là zero rồi go back là từ đầu, đi làm lại từ đầu. Đó là hai cái chữ khác nhau, dịch quý vị hiểu ha, tức là bankruptcy và default. Vậy thì trở lại cái tiền của người Mỹ. Người Mỹ hiện tại bây giờ cái tiền saving với lại tiền deposit của họ không là trên 10.000 tỷ. Hiện tại việc trên 10.000 tỷ. Cứ thấy nồi 10.000 tỷ mà chúng ta chia đều cho trên khoảng 300 triệu người đi. Quá chừng tiền, người Mỹ vẫn còn rất là giàu. Thì để khi chúng ta sợ người Mỹ nghèo, nhưng mà người Mỹ, cái số người giàu nó tăng lên mà người nghèo cũng tăng. Thì hiện tại bây giờ theo cái report mà của Cục Thống kê Dân số đó, thì nước Mỹ có trên 300 mấy chục triệu người đó, thì khoảng 46 đến 52 triệu người là low income thôi, còn đa số còn lại là rất là giàu nha. Thì chúng ta nghe bản tin này, chính cá nhân quý vị cũng thấy rồi đúng không, chúng ta vẫn còn có tiền, ok. Cái số mà nó thụt, nó xuống từ năm 2022 lên 156.000 tỷ, cái năm 2023 nó xuống chút tại vì cái inflation khoảng thời gian đó, nên người ta đã rút tiền lên, ta xài hơi nhiều nên nó xuống trở lại một chút. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Costco. Quý vị có thể đặt câu hỏi rằng tôi mua một cái membership của Costco nó có đáng không? Costco nó có hai dạng membership. Một cái là executive là 120 đồng cho một năm, và một cái gold star tức là bình thường đó là 6 triệu đồng một năm, nửa giá thôi. Thì cái executive chúng ta có nhiều cái quyền lợi hơn, nhưng mà cái gold star thì chúng ta chỉ mua, đi vào mua thôi. Thường thường thì khoảng 20% tổng số khách hàng của Costco đó sử dụng cái executive, mặc dù họ không có business gì hết. Họ thích vậy, họ thích xài như vậy. Và nếu mà đóng 6 triệu đồng cho một năm, có lợi hay không? Cái câu trả lời là nếu quý vị đi một năm 12 lần, thì yes, nó sẽ lợi cho quý vị rất là nhiều. không phải là rất là nhiều, xin lỗi, không rất nhiều, mà nó sẽ lợi cho quý vị, lợi hơn. Còn nếu mà quý vị đi ít hơn thì không có lợi. Chẳng hạn như bây giờ gia đình chúng ta có 4, 5 người, 7, 8 người thì chúng ta đi Costco thì nó mua số nhiều hơn, thì nó rẻ hơn. Chẳng hạn như thí dụ thôi nha, chúng ta mua một cái peanut butter đi, ở ngoài nó bán 8 đồng, trong Costco nó bán 7 đồng, cho xem được 1 đồng đúng không? Mà cho đi xem tất cả lại tổng số, ta xem được khoảng 10 đồng cho ngày hôm đó đi. Mà một năm chúng ta đi 6 lần là chúng ta lấy được vốn rồi đúng không? Thì chúng ta là quê đúng không? Thì vậy thì chúng ta đi mua sale sướng hơn. Nhưng mà nếu chúng ta đi 12 lần thì chúng ta xem được 120 đồng thì yes, no worth it. Ok, nếu mà trả 60 đồng cho một cái member mà chúng ta đi xem được 120 đồng thì yes, chúng ta nhìn ok. Để nói sơ về Costco, Costco có tổng số là 838 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ và có khoảng 70% là 75% trong 838 cửa tiệm là có bán xăng. Có một số khoảng mấy chục phần trăm còn lại là không có bán xăng, nên chúng ta không nghĩ là Costco chỗ nào cũng bán xăng nha. Và họ 73% những cái sản phẩm của Costco là made in USA. 73%. 14% là made in Canada. Vẫn còn 2 cộng lại đây là nhiêu? 87%. 13% còn lại là Tàu, là China đó, rồi Việt Nam, rồi có những cái Taiwan vân vân, thì những cái lẻ ngoài những nước quốc gia khác là khoảng chiếm 10-mấy%, nên rất là good ha. Và hiện tại bây giờ thì 39% của Costco là bán những đồ lặt vặt và đồ khô á, là 39%, 27% là nên food merchandise, dự bán giấy rồi bàn tủ ghế rồi vân vân, quần áo rồi á, rồi khoảng 21% là bán xăng và bán thuốc. Trong đó tôi thấy 21%, như là hạn như thuốc nhiều cái loại thuốc mà tôi không có nhớ rồi, như thuốc bổ đi ha, là trong những cái trong Costco chỉ có bán 13% là thịt tươi thôi, thịt gà, thịt heo, thịt bò là 13%. Một cái cửa tiệm trung bình như vậy là khoảng 140.000 đến 146.000 square feet, nó rất là rộng nha. Nên Costco là một cái nơi mà dùng nhắc nhở lại là nếu chúng ta đi ít, một năm đi 3-4 lần mà trả 60 đồng thì không có đáng lắm, nhưng mà nếu mà gia đình đông 4-5-6-7 người đó mà chúng ta trả 60 đồng mà đi nhiều lần thì yes, that's good, worth it. Ok, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, mà chúng cho rằng một trong những bản tin quan trọng nhất mà chúng sẽ gửi đến quý vị, nói về voice cloning. Trước đây có những cái mà lừa đảo mà lấy tiền người dân Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam nữa, chẳng hạn như là mình có đứa con tên là Nguyễn Thị Bánh đi ha, tự nhiên đùng một cái có một cú điện thoại đến gọi do cha mẹ hay anh em mình đó, hey con bà là Nguyễn Thị Bánh, your daughter is Nguyễn Thị Bánh, nào nó bị kidnap rồi, phải đóng đưa tiền liền để tôi sẽ thả nó ra. Thì chú đội gọi đến không biết là cái gì nhưng mà nói đúng tên con của mình luôn. Wow, nguy hiểm quá, có nhiều người lật đật trả tiền liền, thì cũng khuyên là trong mọi tình huống hãy bình tĩnh. Bình tĩnh thiệt là bình tĩnh. Mặc dầu lúc đó khó bình tĩnh thiệt, nhưng mà tôi cũng dằn lại, lắng động chút để suy nghĩ coi cái chuyện này tại sao nó có thiệt hay không. Tôi cũng nhắc lại quý vị đó, là con em mình phải răn đe nó là khi thấy cái điện thoại của bố mẹ gọi đến á, phải bắt và trả lời và giải thích cho nó luôn. Giải thích làm sao? Trong cái thời điểm này, nó gọi là voice cloning, tức là công nghệ về trí thông minh nhân tạo, nó đã làm được cái giọng nói của mình, nó làm được, nó gọi là replicate exactly giống như cái voice của mình. Và hiện tại những kẻ gian đang lợi dụng cái technology này đi lừa gạt, mà nước Mỹ hiện tại bị hóa chừng. Việt Nam mình bảo đảm với anh Dũng, chắc chắn là quý vị đã nghe cái này và đã bị cái này rồi. À, ví dụ có cái Facebook của mình là Chris Ngô, quý vị có thể vào, ai bị thì cho chia sẻ cho Dũng, Chris Ngô, chúng ta hãy follow hoặc là coi những bản tin nó rất là quan trọng chia sẻ những ngày sắp tới. Khi mà họ gọi, họ lấy cái chỉ cần 20 second, thí dụ bây giờ tiếng Dũng gọi anh Dũng Nghiêm, ok, nói chuyện Dũng Nghiêm, chỉ cần 20 second nói chuyện Dũng Nghiêm thôi, Dũng lấy được tất cả thông tin và lấy luôn cái giọng anh Dũng Nghiêm lên xuống như thế nào, nó y chang như luôn, rồi Dũng sẽ cúp cái điện thoại Dũng Nghiêm, Dũng sẽ nói vào nó là Dũng gọi Dũng Nghiêm gọi vợ đi ha, thí dụ ha, em ơi, anh đang cần gấp 2.000 bỏ vào nhà băng liền, tại anh đang bị bắt cóc ở địa điểm này, em gửi liền cho anh nha, bỏ vào nhà băng tài khoản đó. Cái giọng mà Dũng Nghiêm thì đặt câu hỏi cho vị tự trả lời nha. Nếu anh Dũng Nghiêm gọi vợ mình bằng cái giọng của mình thì làm sao mà lừa gạt được, đúng không? Thì vợ sẽ lật đật chạy ra bỏ tiền vào nhà băng, tại vì không là chồng mình bị bắt cóc và bị hại sao? Được, lật chạy ra cầm đứa tiền, giọng anh Dũng Nghiêm rõ ràng mà. Thí dụ texting hay là messenger hay gì đó thì mình còn nghi ngờ, email mình nghi ngờ, này xạo rồi. Nhưng mà cái này cái giọng của chồng mình, vậy thì làm sao không bị lừa được? Nên thời điểm này rất là dễ bị lừa, chỉ cần một đứa con của mình thôi, từ dưới trẻ 7, 8, 9, 10 tuổi, một cái điện thoại gọi đến nói hey how are you, mày đâu, học lớp nào, khỏe không. Chỉ cần đứa trẻ nó nói chuyện mình, nói chuyện cái kẻ gian nó khoảng 20 second là nó rất cái voice của đứa trẻ. Nó gọi, thí dụ bây giờ con gái anh Dũng Nghiêm, nó bị gọi cái điện thoại đến, nó lấy được cái giọng của con gái anh Dũng Nghiêm, nó replicate, nó giả y chang luôn. Nó gọi lên Dũng Nghiêm nói ba ơi con sợ quá, con bị bắt rồi, ba hay gửi vô cái account này cho con 5.000 liền, không là con họ sẽ giết con. Thí dụ như vậy, hỏi trường hợp anh Dũng Nghiêm làm gì? Sợ cha luôn mà phải chạy đi kiếm 5.000 bỏ vào nhà băng liền, đúng không? Thì nhưng trong những trường hợp như vậy, bình tĩnh gọi con mình trước. À, lý do tại sao Dũng nói là con cái mình làm ơn cầm cái điện thoại gọi phải bắt. Con đang ở đâu? Dạ con đang ở đây, con an toàn. Tức là biết mình sắp mất 5.000 rồi. Nên cái bản tin này thì Dũng hy vọng là việc chia sẻ cho người thân của mình, chia sẻ cho những người bạn của mình biết, để họ biết bình tĩnh trong những tình huống như vậy. Bạn thân gọi xin tiền, bạn bè gọi mượn tiền, gia đình gọi mượn tiền, con cái gọi để sợ bắt cóc hay là gì đó, bình tĩnh gọi là phải verify cái bản tin này có thiệt hay không. Còn không là chúng ta có thể rất dễ tiền mất mà tật mang nữa, quý vị. Nên Dũng hiến khuyến quý vị đó, những cái thông tin quan trọng như vậy chúng ta cũng chia sẻ, gọi là chia sẻ thông tin để chúng ta cùng nhau không bị lừa, thưa vị. Đó là...
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì với những bản tin Tiến Dũng vừa chia sẻ thì như Tiến Dũng nói thì quý vị nếu gặp những trường hợp tương tự mà quý vị không biết là có đúng hay không, thì cũng như thực sự là như vậy không, thì quý vị có thể gọi lại ngay cho người thân của mình một lần nữa để xác nhận cái thông tin đó có đúng hay không, thì lúc đó mình mới thực hiện nhau quý vị. Và những cái thông tin mà Tiến Dũng chia sẻ trên chương trình thì quý vị cũng có thể nghe lại ở website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể follow theo Facebook của Tiến Dũng để theo dõi những tin tức cần thiết mà Tiến Dũng đưa lên Facebook, và cũng có thể comment đặt những câu hỏi cho Tiến Dũng. Cảm ơn Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Tiến Dũng không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào. Cái Facebook của Tiến Dũng là Chris Ngô, thưa vị. Bye bye.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.